Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 38, lễ Phật hiện ánh sáng, tập 442. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lampeter, Đại học Trinity St. David xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 18 tháng 5 năm 2017. Việc dịch: sách Phật Foundation, người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 990, xem từ dòng thứ 5. Phẩm 38, lễ Phật hiện ánh sáng. Đây là phẩm 38. Niệm Lão có phần chú giải cho tiêu đề phẩm. Chúng ta xem phần chú giải. Phẩm này càng làm rõ đạo sư của hai cõi. Thế gian này của chúng ta, bổn sư là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là A Di Đà Phật. Đây là đạo sư của hai cõi. Từ ân vô cực, lòng từ bi giúp chúng ta lìa rốt ráo khổ, được rốt ráo vui. Đại từ đại bi ấy không có giới hạn, gia trì hết thảy đại chúng trong pháp hội. Hết thảy đại chúng này bao gồm cả pháp hội hiện tiền của chúng ta. Khiến cho tất cả đều đích thân thấy được y báo và chánh báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Để chúng ta đều có thể đích thân thấy được. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh này, giảng đến đoạn này. Di Lặc Bồ Tát. Trong Gia Tường Sớ nói, hiện cõi nước khiến người sanh tâm ngưỡng mộ. Cõi nước này là thế giới Cực Lạc. Khiến chúng ta nhìn thấy thế giới Cực Lạc rồi sẽ sanh tâm hâm mộ. Phần trên, tuy tai nghe nói về cõi nước màu nhiệm, nhưng chưa bằng được chính mắt thấy. Vì vậy, ở đoạn dưới hiện ra cõi nước khiến mọi người đều ngưỡng mộ mà tu hành. Ngưỡng mộ, hạ quyết tâm tu hành. Mong rằng đời này của chúng ta cũng có thể vãng sanh về cõi tịnh. Nghĩa Tịnh Pháp Sư nói, phần trên, tức phần trước đó, rộng nói về thân, cõi nước, nhân quả của A-di-đà Phật, đại chúng đều được nghe. Những người căn tánh thù thắng, trí tuệ cao, tuy đều tin hiểu, thắng trí là chỉ người có trí tuệ cao. Tại gia và xuất gia, ba bậc thượng, trung, hạ. Bậc thượng đều có thể tin hiểu. Nghe rồi, họ không hoài nghi. Tôi tin rằng các đồng tu lâu năm có tính tâm kiên định, tuyệt đối không hoài nghi. Có thể hiểu được nhân như thế nào thì được quả báo như thế ấy, mảy may không sai. Phật A-di-đà tu hành trong năm kiếp, thành tựu thế giới Cực Lạc. Kiến lập thế giới Cực Lạc, dụng ý nằm ở đâu? Dụng ý là để tiếp dẫn chúng sanh. Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể nói là lập một trường học. Ngôi trường này, người căn tánh nào cũng đều có thể đến học, đều đến được. Căn tánh bậc trung và thượng thì không có vấn đề người hạ hạ căn. Trong nguyện thứ 18 nói rõ, kẻ tạo ngũ nghịch thập ác, khi mạng chung, nhất định đọa vào địa ngục vô gián. Hạng người như vậy, lúc lâm chung, chỉ cần hơi thở chưa dứt, nghe được thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có hoài nghi, tín tâm đầy đủ. Nguyện sanh Cực Lạc, thì Phật A-di-đà đều sẽ đến tiếp dẫn. Vậy nếu chúng ta phải hỏi, hôm nay chúng ta sống ở trong thế giới này đã tạo những nghiệp gì? Tiêu chuẩn trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đem ngũ ác, ngũ thông, ngũ thiêu, những điều mà Phật đã nói trên kinh điển, từng điều để đối chiếu. vừa đối chiếu. Tâm sợ hãi liền sanh khởi. Chiếu theo tiêu chuẩn của bộ kinh này, hành vi tạo tác của chúng ta ngũ thống, ngũ thiêu có phần. Những thiên tai nhân họa hiện nay đang chịu, lại thêm bệnh tật, khiến cuộc sống của chúng ta trải qua vô cùng khổ sở. Đây là gì? Đây là hoa báo hiện tiền đang thọ nhận. Sau khi chết rồi, đọa vào tam đồ. Trong tam đồ là địa ngục, là địa ngục vô gián. Đó chính là bị thiêu đốt. Người không học Phật tạo nghiệp này, mà trong những người học Phật, phần lớn cũng vẫn tạo nghiệp như vậy. Chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, có sanh khởi tâm cảnh giác hay không? Nhìn thấy người khác, quay lại nghĩ đến chính bản thân chúng ta. Phải làm sao? Phật ở trong kinh giảng rõ ràng như vậy, thấu triệt như vậy. Chúng ta cảm ơn. Sự cảm ơn chân thật chính là tín nguyện trì danh y giáo phụng hành, cầu sanh cực lạc. Đó mới là chân thật cảm ơn. Nếu như vẫn còn có hoài nghi, nguyện tâm không đủ, cái thế giới này không buông được, thời thời khắc khắc lưu luyến, phiền phức liền lớn rồi. Hai câu kinh văn phía dưới nói, tuy đều tin hiểu, nhưng bậc hạ trí tuệ kém chưa thể quyết định. Chúng ta không có trí tuệ. Trong ba bậc thượng trung hạ, chúng ta thuộc về bậc hạ. Bậc hạ. Vì sao? Vì chưa hạ quyết tâm cầu sanh tịnh độ. Vừa rồi đã nói rồi, đối với thế giới này vẫn còn lưu luyến. Nói cách khác là không chịu buông xuống. Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn nào cũng nói đến nhìn thấu, buông xuống. Ngoài pháp môn tịnh độ, nhìn thấu không dễ dàng, buông xuống lại càng khó. Dựa theo bộ kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta đang học hiện nay đây, lấy cái này làm tiêu chuẩn. Tuy trí tuệ kém, không buông được, nhưng so sánh lại thì pháp môn này là pháp môn dễ nhất. tất cả chư Phật đều nói là dễ hành khó tin. Pháp này thật sự dễ hành. Dễ hành vì sao vẫn không thể hành? Vì không tin tưởng, nửa tin, nửa ngờ. Tín tâm không đủ. Nguyện tâm cũng không đủ. Trong miệng nói vãng sanh, nhưng trong tâm còn vướng bận, chưa thể quyết định. Niệm lão ở phía dưới tiếp tục nói lại nữa, tai nghe không bằng mắt thấy. Phía trên nói là tai nghe, do Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Trong kinh, phẩm này ghi chép là tận mắt thấy. Người nào thấy được? Lúc bấy giờ, trên hội này của Thích Ca Mâu Ni Phật, toàn thể thính chúng đều nhìn thấy được. Cho nên, phần dưới nhờ vào sức mạnh oai thần của Phật A-di-đà, khiến cho đại chúng này bao gồm cả pháp hội hôm nay của chúng ta. Rất nhiều người, chúng ta đều bao gồm ở trong đó, đều được tận mắt thấy nơi cõi nước ấy. Tin những điều đã nghe ở trên, quyết định không hư dối. Những điều Phật nói phía trên, quyết định là sự thật, không phải giả. Những gì ghi chép trong phẩm này chính là tình hình thực tế của giảng đường lúc bấy giờ. Lại muốn khiến cho mọi người thấy cõi nước nghiêm tịnh nước kia, mỗi người đều siêng tu nghiệp vãng sanh. Lòng từ bi của Phật A-di-đà và Phật Thích Ca Mâu Ni đạt đến chỗ cùng cực, chính là ở chỗ này, vào lúc này, đem thế giới cực lạc hiện ra cho mọi người thấy. Mỗi người đều thấy được Phật A-di-đà, thấy được y báo, chánh báo trang nghiêm của cực lạc. Khuyên mọi người cầu vãng sanh. Vãng sanh chính là chân thật được độ, viên mãn được độ. Trong kinh Đại Thừa cũng là khuyên người y giáo tu hành. Thành tựu vô thượng Bồ Đề, vĩnh viễn thoát khỏi tam giới lục đạo. Chư Phật đều nói với chúng ta, đó là đạo khó hành. Khó hành mà có thể hành, nhưng vẫn làm được. Điều này khiến người kính phục. Căn tánh của chúng ta so với người xưa chênh lệch rất lớn, không thể không thừa nhận. Sự thật bày ra trước mắt. Chúng ta lại xem dòng phía sau của niệm lão. Đại chúng trong Pháp hội lúc bấy giờ, đích thân nhìn thấy, không những người thấy được lợi ích, mà còn làm chứng tín cho người nghe ở đời sau. Đức Thế Tôn năm xưa tại thế, ở hội này, 3.000 năm trước. Hôm nay, chúng ta sau 3.000 năm. Đọc được những ghi chép này. Bộ kinh điển này. Chúng ta phải tin tưởng. Đại chúng dự hội tự mình thấy. Ghi chép lại để làm chứng cho chúng ta. Chứng minh thế giới cực lạc thật sự có. Không phải giả. Từ tính khởi nguyện, từ nguyện dẫn hành. Hạnh chính là lão thật niệm Phật. Chúng ta chỉ cần đầy đủ chân tín thiết nguyện, nắm chặt câu Phật hiệu này, đừng để mất đi. Ban đêm ngoại trừ lúc ngủ nghỉ, hết thảy thời, hết thảy nơi, câu Phật hiệu không gián đoạn. Niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm, công đức đều như nhau. Niệm mệt rồi thì niệm thầm. Thấy miệng động nhưng không nghe ra tiếng. Khi tôi còn trẻ, từng thấy một người là Đại sư Chương Gia. Ngài trì chú, chẳng luận là lúc nào, chẳng luận ở chỗ nào, tôi nhìn Ngài, miệng đang động, nghe thì không thấy âm thanh. Công phu ngày đêm không gián đoạn, đây gọi là thật công phu. Lúc ngủ thì gián đoạn. Người công phu tốt thì trong giấc ngủ cũng không gián đoạn. Chúng ta không có cái công phu này. Ngủ thì gián đoạn. Sau khi tỉnh dậy, danh hiệu Phật liền nối tiếp. Đó cũng là tịnh niệm nối tiếp. Chí tâm tính lạc. Chí tâm là dụng tâm đến chỗ cùng cực. Một phút, một giây cũng không quên mất, đều không gián đoạn. Thật tín, thật nguyện, thật sự cầu vãng sanh. Ngay trong đời này, liền chứng được viên mãn rốt ráo. Cầu sanh cực lạc, thảy đều được độ thoát. Như vậy mới hiển bày bổn hoài của đạo sư hai cõi. hai cõi là thế giới này của chúng ta và thế giới cực lạc. Đạo sư của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni, còn đạo sư của thế giới cực lạc là A Di Đà Phật. Hai vị này đồng tâm hiệp lực phát đại nguyện, chúng ta không thể không kính ngưỡng. Muốn phổ độ biến pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh khổ nạn. Khổ nạn gì? Là chưa vãng sanh về thế giới cực lạc. Bất luận bạn sanh ở cõi Phật nào, đều có khổ nạn. Chính là ngoài thế giới cực lạc ra, không có một chỗ nào không có khổ nạn, chỉ là khổ nạn có nặng nhẹ, khác biệt không đồng. Điểm này không thể không biết. Lại xem đoạn kinh văn phía dưới. Phật dạy lễ niệm. Phật bảo A Nan, nếu ông muốn thấy vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác và cõi nước nơi các Bồ Tát, A La Hán, vân vân an trụ, nên đứng dậy, quay mặt về phương Tây hướng mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mời xem chú giải. Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Trong bản kinh Vô Lượng Thọ, bản Hán dịch gọi Vô Lượng Thọ Phật là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác chính là A Di Đà Phật. Cũng chính là điều mà tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Câu này mọi người nhất định phải ghi nhớ. Hết thảy chúng sanh cùng với A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn bình đẳng. Điều này là thật, là điều Phật thường nhắc đến trong Kinh Đại Thừa. Chỉ sợ chúng ta sơ suất quên mất, Phật cao như vậy, làm sao tôi có thể thành Phật? Nào ngờ Phật và chúng ta là bình đẳng. Thế nào gọi là Phật? Thanh tịnh, bình đẳng giác chính là Phật. Vô lượng thanh tịnh, vô lượng bình đẳng, vô lượng giác. Đây là điều mà tự tánh vốn tự đầy đủ. Là lời Huệ Năng Đại Sư đã nói. Huệ Năng Đại Sư đã khai ngộ. Đã minh tâm kiến tánh, tánh là như thế nào? Ngài nói với chúng ta, câu thứ nhất nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh là thanh tịnh. Câu thứ hai, vốn không sanh diệt, tức là không sanh, không diệt. Câu thứ ba, vốn tự đầy đủ. Những điều này đều thuộc về bình đẳng. Câu thứ tư nói: tự tánh vốn định. Tự tánh là chân tâm. Chân tâm là như thế nào? Như như bất động. Chỉ cần động thì có sanh, diệt. Không động thì không sanh, không diệt. Câu cuối cùng: năng sanh vạn pháp. Mười phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật đều do tự tánh sanh ra. Đều là thuộc về bình đẳng. Hay nói cách khác, tự tánh vô lượng thanh tịnh, bình đẳng. Bình đẳng thì liền giác rồi. Giác cái gì? Giác ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là giác. A-di-đà Phật có và đã chứng đắc. Thích Ca Mâu Ni Phật có. Mỗi một chúng sanh chúng ta đều có. Nhỏ như muỗi mòng, kiến côn trùng nhỏ hơn nữa là vi khuẩn, mắt thường không nhìn thấy được. Không một loài nào là không có. Loài nào cũng đều có. Và vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, gọi tắt là chân như bản tánh, hoặc gọi là tự tánh. Chúng ta thường nói chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm là A Lại Gia Thức. Còn chân tâm là bình đẳng giác. Chính vì chúng ta có vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, cho nên Phật mới có thể giúp chúng ta. Nếu chúng ta không có, Phật làm sao giúp bạn được? Có người nào không có hay không? Không có. Hết thảy chúng sanh đều có. Đó là bản thể của vũ trụ muôn loài. Dùng thuật ngữ triết học mà nói thì gọi là bản thể. Nó có thể sanh, có thể hiện. Tuy sanh, tuy hiện. Nhưng duyên không đầy đủ thì nó liền biến mất. Có duyên thì hiện, không có duyên thì không thấy nữa. Cho nên nó là pháp sanh diệt. Lý thể của tự tánh thì không sanh, không diệt. Tác dụng của tự tánh thì có sanh, có diệt. Đó là từ thể khởi dụng. Thể thì vĩnh viễn không đổi. Chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng điều gì? Vốn dĩ là Phật. Hiện tại cầu sanh về thế giới cực lạc. Trở về bổn lai là Phật. A-di-đà Phật giúp chúng ta thành tựu nhanh chóng. Đạo lý chính là ở chỗ này. Hướng về phương Tây, do Đức Phật ấy ứng theo nguyện độ sanh, nên hiện ở phương Tây. Phương Tây này nghĩa là phương Tây của thế giới Ta Bà. Phạm vi rất lớn, chúng ta không cách nào nghĩ tưởng được. phương Tây của thế giới Ta Bà. Do Đức Phật ấy ứng theo nguyện độ sanh, hiện ở phương Tây. Đây là trên kinh này nói, là Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp môn tịnh độ, chỉ phương lập tướng, khiến cho chúng sanh chuyên nhất. Vì sao Phật phải nói như vậy? Vẫn là Thích Ca Mâu Ni Phật giải thích cho chúng ta. Pháp môn tịnh độ không phải là không tông. Nó có chỉ định phương hướng. Hơn nữa còn chỉ định chính là hướng mặt trời lặn, tức phương Tây. Ngày nay chúng ta biết trái đất là hình tròn. Mặt trời có mọc lên hay không, có lặn xuống hay không? Không có, là địa cầu đang tự xoay chuyển. Những điều này cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta nghe lời, không hoài nghi. Phật dạy làm thế nào? Chúng ta làm theo đúng như pháp, nhất định được lợi ích. Lợi ích là như kinh đã nói. Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong nhà có Phật đường. Ở trước tượng Phật, niệm Phật. Nếu ở bên ngoài, không có tượng Phật, không có Phật đường, thì hướng mặt về phương Tây. Đây chính là người học trò biết nghe lời của Phật. Phật dạy chúng ta hướng mặt về phương Tây. Chúng ta liền hướng về phương Tây. Không có ý kiến. Không có hoài nghi. Lão thật nghe lời, thật làm. Rất dễ thành tựu. Nếu muốn thấy Phật, thì nên niệm Phật. Phật được thấy chính là nhất niệm tâm tánh đang khởi lên niệm ở ngay hiện tiền. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Mấy câu nói này là nói từ trên lý mà nói. Chúng ta muốn thấy Phật thì phải nên niệm Phật. Còn có người làm gương cho chúng ta. Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Vị Lão Hòa Thượng này 20 tuổi xuất gia. Ở nơi Ngài dường như không thấy có điều gì đặc biệt khác thường. Con người này chính là lão thật, chính là nghe lời, chính là thật làm. Sư phụ xem trọng Ngài. Xuống tóc cho Ngài. Ngài xuất gia rồi. Liền dạy cho Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn Ngài cứ niệm mãi như vậy. Ngài nghe lời, thật sự cứ thế mà niệm tiếp mãi. Ngày đêm sáu thời chính là một câu Phật hiệu. Trừ một câu Phật hiệu này ra, cái gì cũng không có, cả đời không biết chữ, chưa từng nghe giảng kinh. Thậm chí ở trong tự viện, những kinh chú đại chúng tụng niệm thời khóa sáng tối, Ngài một câu cũng không biết. Lúc đó, Ngài đứng ngoài cửa. Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm suốt 92 năm. Đến 112 tuổi thì vãng sanh. Những lời Ngài nói không phải giả, không biết lừa người. Ngài đã thấy Phật A-di-đà rất nhiều lần. Thấy Phật trong định, thấy Phật trong mộng, nhiều lần rồi. Mỗi lần thấy Phật, Ngài đều cầu Phật A-di-đà mang Ngài về cực lạc. Phật A-di-đà nói với Ngài, con tu rất tốt, ở lại thêm vài năm, làm tấm gương tốt cho người niệm Phật, làm tấm gương cho người học Phật. Ngài thật sự làm gương. Tháng 1 năm 2013. Năm nay là năm 2017. Tháng 1. Có một đồng tu mang theo một quyển sách. Quyển sách này cũng có lẽ là mọi người đều thấy rồi. Nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đến thăm Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thấy người mang một quyển sách, liền hỏi cô, đây là sách gì? Cô liền đọc tên sách cho Ngài nghe, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Ngài nghe xong vô cùng hoan hỷ. Trở về phòng, mặc áo, đắp y, cầm quyển sách này chụp một tấm hình. Chính là tấm hình này. Chúng ta hiểu rồi. Vì sao Ngài vui mừng đến như vậy? A-di-đà Phật đã hẹn với Ngài, lúc nào Ngài nhìn thấy quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngày thứ ba, Ngài liền vãng sanh, không hề có bệnh. Lại không cần người trợ niệm. Có rất nhiều người nói với Ngài, Lão Hòa Thượng, khi nào vãng sanh, Ngài nói với con, chúng con trợ niệm cho Ngài. Ngài nói không cần. Trợ niệm không chắc chắn, tôi tự mình niệm Phật vãng sanh, không cần người trợ giúp. Thật sự đi rồi. Đây là cùng thời đại của chúng ta, chính là sự việc của mấy năm trước. Năm năm trước. Làm chứng minh cho chúng ta, ngay trong thời đại này của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy, để chúng ta nghe được quyết định không phải giả. Điều này mà vẫn không thể tin, thì không còn cách nào nữa. Vậy thì bạn vẫn phải tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Cho nên tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Lại do sự gia trì của Đức Như Lai ở hai cõi, nên cảm ứng đạo giao. Ngay khi niệm liền thấy. Bạn chỉ cần vừa niệm là thật. Thấy được rồi. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Cảm ứng, cảm Phật ứng hiện. Kinh văn tổng cộng chia làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất, thiện căn có thể cảm. Hai chữ này phải ghi nhớ. Thiện căn. Cái gì gọi là thiện căn? Trong Phật Pháp thông thường nói thiện căn. Ba thiện căn. Không tham, không si, không sân. Tham, sân, si. Tham, sân, si thật sự buông xuống được. Đó gọi là ba thiện căn. Tâm bạn thiện. Lời nói thiện, hành vi thiện. Ba thiện căn lật ngược lại gọi là ba độc, ác độc. Tất cả ác từ trong cái ác độc này mà sanh ra tham sân si, ba thứ độc này. Hôm nay ở chỗ này, thiện căn này là thiện căn đặc biệt. Chính là tín, nguyện, hạnh. Tôi thật tin. Tôi thật nguyện. Nguyện sanh thế giới cực lạc. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về phương Tây, chắp tay đảnh lễ bạch rằng: Con nay nguyện thấy thế giới cực lạc A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự trồng các thiện căn. Phật nói những lời này, A Nan nghe được rồi. Nghe được thì thế nào? Mặt hướng về Tây. Chắp tay, đảnh lễ, bạch rằng lời bạch này là đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói với Phật, con hiện tại muốn thấy được thế giới cực lạc. Con hiện tại muốn thấy được A-di-đà Phật. Thấy Phật để làm gì? Chúng ta muốn cúng dường phụng sự, nghe giáo huấn của Phật, trồng các căn lành, chính là nghe lời giáo huấn của Phật. A Nan, ba nghiệp thanh tịnh, đảnh lễ phát nguyện, xưng danh hiệu Phật, chính là niệm A-di-đà Phật, đảnh lễ phát nguyện, thành thì linh. Chân thành đến chỗ cùng cực thì cảm ứng liền hiện tiền. Kinh văn phía dưới, Phật A-di-đà ứng hiện. Thật sự, Phật A-di-đà hiện thân rồi. Khi vừa đảnh lễ, chợt thấy A-di-đà Phật. Dung nhan rộng lớn, sắc tướng đoan nghiêm như núi vàng ròng, cao vượt trên tất cả thế giới. Chợt thấy là đột nhiên thấy được. Cảm ứng quá nhanh. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Chợt thấy là biểu thị cảm ứng thần tốc. Đảnh lễ chưa xong, đảnh lễ vẫn chưa xong. Liền tận mắt thấy được giáo chủ của cõi Cực Lạc. Đồng thời tai thì nghe được mười phương Như Lai tán thán Đức Di Đà. Chứng minh rằng Phật nói kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta. Phật nói kinh A Di Đà cho chúng ta. Là sự thật chứ không phải giả. Thật tín đã thật nguyện. Tu hành thế nào đây? Phật còn nói một bộ. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Trong này nói 16 loại phương pháp, gọi là 16 pháp quán. Trì danh niệm Phật. Ngày nay chúng ta dùng pháp này là pháp quán cuối cùng trong 16 pháp quán. Pháp quán thứ 16. Càng là cuối cùng thì càng quan trọng. Chân thật là thứ tốt thì xếp ở cuối cùng. Pháp môn này, một môn chính là tất cả pháp môn. Không chỉ là tất cả pháp môn của Phật Thích Ca, cũng là pháp môn chung của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời. Phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc. Thân cận Phật A-di-đà. Một pháp môn chung. Mười phương thế giới. Pháp môn thù thắng. Độ hóa chúng sanh. Không cách nào tính kể. Vô lượng, vô biên. Những chúng sanh này toàn bộ đều là tu tín, nguyện, trì danh. Vạn sanh về thế giới Cực Lạc. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Chợt thấy, nghĩa là biểu thị cảm ứng thần tốc, quá nhanh. Đảnh lễ chưa xong, liền tận mắt thấy được giáo chủ cõi Cực Lạc. Đồng thời tai thì nghe được mười phương Như Lai tán thán Đức Di Đà. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta lại xem bên dưới. Hội Sớ nói, cõi nước không có tướng cố định, thanh tịnh hay uế trược, là do tâm. Ví như chư thiên cùng là ăn một loại đồ báu, nhưng tùy theo phước đức mỗi người mà màu sắc cơm khác nhau. Dùng một ví dụ để nói với chúng ta chân tướng sự thật. Trong hội sớ nói, cõi là gì? Là hoàn cảnh mà chúng ta nương vào. Hôm nay chúng ta có thân thể. Cái thân thể này cần hoạt động, cần có chỗ để hoạt động. Cái chỗ này chính là địa cầu mà chúng ta nói ngày nay. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có năng lực ra ngoài thế giới địa cầu, hoạt động ở trên tinh cầu khác. Cũng có thể qua mấy mươi năm. Khoa học không ngừng nâng cao. Chúng ta có thể có công cụ giao thông tốt, qua lại với các tinh cầu khác. Giống như phi cơ hiện nay, an toàn đáng tin. Nhưng thật sự mà nói, tinh cầu nương tựa, hoàn cảnh vật chất đều không có tướng cố định. Bốn chữ tịnh, tuệ, do tâm, hiện nay các nhà lượng tử lực học phát hiện rồi. Nói với chúng ta, các nhà lượng tử lực học nói với chúng ta, trong vũ trụ này không có hiện tượng vật chất, hiện tượng vật chất toàn bộ là giả. Không có thứ nào là thật. Nó là pháp sanh diệt. Tốc độ của sự sanh diệt quá nhanh, chúng ta không cảm nhận được. Xem nó là thật. Thực ra nó không tồn tại. Thật đấy, không phải giả. Chúng ta dùng lời của các nhà lượng tử lực học, mọi người dễ hiểu, có chứng minh khoa học. Tốc độ sanh diệt của nó nhanh đến mức nào? Trong kinh Phật nói với chúng ta, một cái búng tay là bao lâu? Chưa đến một giây có thể búng nhiều lần. Trong một cái búng tay có 320.000 tỷ niệm. Niệm chính là ý niệm, là khởi tâm động niệm. Trong một cái búng tay khởi tâm động niệm bao nhiêu lần? 32 ức trăm ngàn. Còn nhân thêm trăm ngàn nữa, trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn là 320.000 tỷ. Một búng tay. Nó đã sanh diệt. 320.000 tỷ. Hiện nay, mọi người chúng ta ở trước màn hình TV, hình ảnh của TV, một giây đồng hồ bao nhiêu lần? 100 lần. Dường như là thật vậy. Hoàn cảnh hiện thực của chúng ta. Nhà khoa học nói với chúng ta, nhà khoa học không nói ra con số, Phật nói ra rồi. 320.000 tỷ một búng tay. Nếu búng tay nhanh, một giây có thể búng được 7 lần. 320.000 tỷ nhân với 7. 2.240 triệu một giây đồng hồ. Một giây đã sanh diệt 2.240.000 tỷ. Chúng ta làm sao biết được nó là giả đây? Nếu bạn thật sự tìm ra chân tướng thì nó chính là giả. Nhà khoa học tìm được rồi. Không dễ dàng. Cho nên, chúng ta có lý do để tin tưởng lượng tử lực học lại hướng lên nâng cao. 20-30 năm sau, các nhà lượng tử lực học sẽ khẳng định. Kinh điển Đại Thừa là khoa học cao cấp. Phương tiện sinh học, triết học giới thiệu cho tôi, nói kinh Phật là triết học cao cấp. Hiện tại nhà lượng tử lực học nói với chúng ta, kinh Phật là khoa học cao cấp. Kinh Vô Lượng Thọ là đúng. Không phải giả, là thật, chân lý. Bộ kinh này quan trọng biết bao. Bộ kinh này chính là đại diện cho tất cả kinh mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng suốt 49 năm. Ý nghĩa của kinh văn trong một hàng này rất sâu. Chúng ta phải thảo luận tường tận, rất là thú vị. Hôm nay, thời gian đến rồi, chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a.gmail.com.